Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương tập 3 cuốn 1. Đại ý của đề kinh ở phía trước đã giới thiệu qua rồi. Hôm nay chúng ta chính thức học đến phần kinh văn. Đoạn thứ nhất của kinh văn là Đại Thế Chí Pháp Vương Tử giữ kỳ đồng luân ngũ thập nhị Bồ Tát tức tùng tọa khởi đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn. Đoạn kinh văn này là tường thuật chúng ta dùng lối nói hiện nay mà nói, đây là lễ tiết. Đại Thế Chí Bồ Tát là một vị đại biểu, đại biểu chỗ có tất cả những người chuyên tu pháp môn niệm Phật. Hạng Bồ Tát này Đại Thế Chí nơi đây trước tiên tôi xin giới thiệu do lai của danh hiệu này. Đây là trong Tư Ích Kinh cùng Quán Kinh, Phật trong số kinh điển này giới thiệu cho chúng ta vị Bồ Tát này. Tư Ích Kinh tức là Tư Ích Kinh. Trong kinh nói ngã đầu túc chi xứ, chữ ngã này là Đại Thế Chí Bồ Tát tự xưng, chấn động tam thiên đại thiên thế giới cập ma cung điện, cố danh Đại Thế Chí. Danh hiệu này là do oai thế của Bồ Tát mà lập nên. Vị Bồ Tát này nơi trong Tây Phương Tam Thánh, ngài đại biểu trí tuệ, duy chỉ có trí tuệ cứu cánh viên mãn mới là oai đức tối thù thắng. Oai đức này đã chấn động cả đại thiên thế giới, chấn động cả cung điện của ma vương. Cho nên xưng ngài là Đại Thế Chí. Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh cũng có dạy cho chúng ta quán tưởng hai vị Bồ Tát, tức là Quán Âm và Thế Chí. Thử Bồ Tát hành thời, thập phương thế giới nhất thiết chấn động. Thử Bồ Tát tọa thời, thất bảo quốc độ nhất thời động diêu. Ý nghĩa cùng với trong Tư Ích Kinh chỗ nói phượng phất giống nhau, đều là hình dung sự bất khả tư nghị của trí tuệ và oai đức của Bồ Tát. Với hai cách nói này, phía trước chúng tôi có cái tiêu đề nhỏ đều là căn cứ trên phương diện tự lợi mà nói, hoàn toàn từ trên oai đức của Bồ Tát mà nói danh hiệu của ngài. Bi Hoa Kinh Văn: nguyện ngã thế giới như Quán Thế Âm, đẳng vô hữu dị. Đây là bản nguyện của Đại Thế Chí Bồ Tát. Bảo tàng Phật ngôn, do nhữ nguyện thủ, đại thiên giới cố, kim đương tự nhữ, vi đại thế chí. Trong Kinh Bi Hoa nói đó là đại nguyện của Ngài. Phật trong Kinh bảo với chúng ta rằng, Tây phương cực lạc thế giới, A-di-đà Phật cũng có thời kỳ nhập bát Niết Bàn. Vị A-di-đà Phật lúc nào mới nhập diệt? Xin quý vị hãy niệm Kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ biết. Thọ mạng của A-di-đà Phật rất dài, rất dài. Phật trong Kinh có làm một tỷ dụ. Giả sử chúng sanh của mười phương thế giới đều chứng được Bích Chi Phật quả, thần thông cùng năng lực đều giống như nhau, đại mục kiền liên cả thảy đều để tính, tính số tuổi của A Di Đà Phật trải qua hết vạn ức tuổi cũng chẳng tính ra được. Từ trên tỷ dụ này thì chúng ta biết được thọ mạng của Vô Lượng Thọ Phật quá là vô lượng. Tuy nhiên, cái vô lượng ấy thì toán số của chúng ta không tính ra được. Số lượng quá lớn, quá lớn. Có thời kỳ kết thúc hay không? Thừa có. A-di-đà Phật, tương lai khi thọ mạng đến rồi, sau khi nhập diệt, tức là sau khi nhập bát Niết Bàn, cái thế giới ấy vô cùng kỳ diệu. Nơi ấy chẳng có tượng pháp, mạt pháp và diệt pháp. Chẳng có. A Di Đà Phật vừa nhập bát Niết Bàn thì Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật. Tiếp theo đó liền thành Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật, thọ mạng và y chánh trang nghiêm của thế giới đó so với cực lạc thế giới hiện nay của A Di Đà Phật còn thù thắng hơn. Thọ mạng cũng vô cùng dài lâu. Tương lai Quán Thế Âm Bồ Tát nhập diệt thì Đại Thế Chí Bồ Tát thành Phật. Phật ở Tây Phương Thế Giới là từng vị một nối tiếp nhau, chẳng có thời kỳ tượng pháp, cũng chẳng có thời kỳ mạt pháp, càng chẳng có thời kỳ diệt pháp. Vì có lẽ quý vị sau khi nghe những lời này rồi liền sanh hoài nghi, ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tương lai vẫn phải chết, vậy chúng ta đến đó để làm gì chứ? Thật tại xin nói rõ với quý vị, A-di-đà Phật thể hiện nhập diệt là ứng thân nhập diệt, còn pháp thân thì bất sanh bất diệt. Báo thân có sanh có diệt. Cho nên nói đến nhập diệt là nói ứng thân của A Di Đà Phật. Tại Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thấy được A Di Đà Phật đó là ứng hóa thân. Tại Thật Báo Trang Nghiêm độ, anh thấy đó là báo thân của A Di Đà Phật. Còn tại Thường Tịch Quang Tịnh Độ là pháp thân của A Di Đà Phật. Điều này vẫn cần phải biết. Thế Tôn trong tất cả các kinh thường nói, phàm phu tu thành Phật quả cần phải bao nhiêu thời gian? Phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. ba đại A Tăng kỳ kiếp, nếu cùng vô lượng thọ so sánh, thật tài mà nói thì là quá ngắn quá ngắn. Anh phải đem chân tướng sự thật này thấu hiểu rõ ràng. Sau khi đã đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng có một ai chẳng thành Phật. Tại sao vậy? Bởi vì thọ mạng của anh cùng A Di Đà Phật như nhau, là vô lượng thọ đấy. Anh còn nôn nóng cái gì chứ? Sự sanh diệt của ứng hóa thần của A Di Đà Phật cùng với ta chẳng có liên quan tí nào cả. Điều này phải biết. Chẳng đợi đến lúc ứng thần của A Di Đà Phật nhập diệt thì anh sớm đã thành Phật đạo rồi. Đây là chỗ đệ nhất thù thắng không gì bằng của Tây Phương. Cho nên quý vị đừng sợ. Pháp môn cầu sanh tịnh độ này những đại đức Trung Ngoại xưa nay, những bậc thật sự tu học có ngộ nhập có mức độ hiểu biết, hầu như đều công nhận pháp môn này là đệ nhất pháp môn bất khả tư nghị để cứu độ hết thảy tất cả chúng sanh của Thế Tôn. Chúng ta nhất định phải tin sâu không nghi. Nếu như có nghi hoặc, nhất định phải đem chân tướng sự thật, lý luận chân tướng hiểu rõ ràng minh bạch, đoạn nghi sanh tín, thì một đời này vãng sanh Cực Lạc thế giới mới thật sự chắc chắn. Cho nên trong kinh Bi Hoa là Bồ Tát lập nguyện, chỗ lập nên Đức Phật bảo tàng ấn chứng cho Ngài, thọ ký cho Ngài, chứng minh cho Ngài, diệt danh vô biên quang. Bồ Tát cũng gọi là vô biên quang, cùng danh hiệu của A Di Đà Phật giống nhau. Quán Kinh Văn tức là Quán Vô Lượng Thọ Kinh, dĩ trí tuệ quang phổ chiếu nhất thiết, lĩnh ly tam đồ đắc vô thượng lực. Trong Quán Kinh có lối nói này. Vô thượng lực tức là đại thế chí, tức là ý nghĩa này. Đây là từ phương diện từ bi lợi tha mặt này mà nói. Nhược y bổn văn, bổn văn là Kinh Lăng Nghiêm, là trong bổn kinh chỗ nói. Năng niệm đại thế Phật, năng nhiếp lục căn vọng, năng tiếp niệm Phật nhân, cụ thử tam đại đức, uy thế chi chí cố danh. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói về danh hiệu này là thượng cầu, trung tu, hạ hóa, ý nghĩa cả thảy đều đầy đủ. Trong một bộ kinh phần trước thường hay nghiêng nặng về một nghĩa, còn Kinh Lăng Nghiêm cách nói này thì mọi mặt đều nói đến. Vị đại thế Phật là ai đây? Tức là A Di Đà Phật. Ngài là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. năng nhiếp lục căn vọng. Câu này là nói sự tu hành của Ngài. Ngài dùng phương pháp gì để nhiếp cả lục căn? Trong kinh nói được rất rõ ràng, Ngài dùng đó là tịnh niệm tương kế, tức là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Dùng phương pháp niệm Phật này để nhiếp lục căn. Năng tiếp niệm Phật nhân, tiếp là tiếp dẫn. Mười phương thế giới, tất cả chúng sanh phát tâm niệm A-di-đà Phật, cầu sanh cực lạc thế giới. Đại Thế Chí Bồ Tát phát nguyện đến tiếp dẫn. Lúc lâm chung, Ngài sẽ cùng A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát cùng đến tiếp dẫn hành nhân. Đây cũng là bổ nguyện của Đại Thế Chí Bồ Tát. Đầy đủ cả ba đại đức. Oai đức, thế lực trong chúng Bồ Tát, Ngài đã đạt đến điểm tối cao, cho nên xưng là chí. Chữ chí là chẳng có gì cao hơn nữa, cho nên xưng Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Còn Pháp Vương Tử là cách xưng hô của Bổ Sứ Bồ Tát. Giống như vị thái tử của vua ở thế gian, sau khi vua qua đời thì thái tử sẽ kế thừa ngôi vua. Đây là tỷ dụ. Đây là Đẳng Giác Bồ Tát, cũng là hậu bổ Phật của Tây Phương Thế Giới. Bổ sứ của Ngài là đệ nhị bổ sứ, còn đệ nhất là Quán Thế Âm. Đệ nhị là Đại Thế Chí, cho nên xưng là Pháp Vương Tử. Trong câu danh hiệu này, hàm nghĩa hết sức là sâu. Trong thế và xuất thế Pháp, oai đức thế lực đã đạt đến chỗ đăng phong tạo cực tối cao, là đầy đủ cái trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đây mới thật sự là đại vô ý, quả thật có thể làm chấn động cả 3.000 đại thiên thế giới. Một người có đại trí tuệ thế đó thì khiến lòng người đều chấn động cả. Trí tuệ đó là từ đâu mà có? Trí tuệ ấy là trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, chẳng phải từ bên ngoài đến. Lục Tổ Đại Sư có nói, hà kỳ tự tánh bổn lai cụ túc, tức là nào ngờ tự tánh vốn là đầy đủ. Vốn nó đã là đầy đủ thì mỗi vị Bồ Tát đều như nhau. Tại sao đặc biệt nói đến Đại Thế Chí? Điều này trong Phật môn thường hay nói, trong tự tánh vốn đầy đủ đó gọi là tánh cụ. Trong bản tánh vốn có đầy đủ cũng gọi là tánh đức. Trong bản tánh vốn sẵn có công đức ấy. Tuy nhiên phàm phu chúng ta đã đem tự tánh mê mất. Sau khi đã mê mất, trí tuệ năng lực này chẳng lộ ra được. Giống như trời râm thì có mặt trời không? Có mặt trời nhưng bị lớp mây che mất. Ánh sáng tuy có nhưng đã giảm yếu đi, chẳng phải ánh sáng viên mãn. mà nó chỉ lộ ra một phần ánh sáng mà thôi. Đây gọi là đam mê. Vì thế cho nên tánh đức nhất định phải tu đức mới có thể đem tánh đức hiển bày ra. Tất cả Bồ Tát tánh đức là tương đồng, đừng nói là Bồ Tát, ngay cả chúng ta đều tương đồng. Nơi phàm không giảm, nơi thánh không tăng. Tánh đức khi hiển bày đến thật sự cứu cánh viên mãn là thành Phật. Cho nên A Di Đà Phật gọi là Đại Thế Phật. Hiện nay chúng ta quan tâm nhất là Đại Thế Chí Bồ Tát dùng phương pháp gì để tu chứng tánh đức hiển lộ. Đây là điều mà chúng ta quan tâm nhất. Chúng ta nên biết điều này. Phương pháp của Bồ Tát quả là tuyệt diệu, tức là niệm Đại Thế Phật, cũng tức là niệm A-di-đà Phật, là dùng phương pháp này. Do đây có thể biết, một câu danh hiệu này công đức bất khả tư nghị. Ở trong danh hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát hiển thị ra, chúng ta muốn thành tựu đại sự trí tuệ đức năng viên mãn thì anh chỉ cần lão thật niệm Phật thì là được. Giữ kỳ đồng luân ngũ thập nhị Bồ Tát, hai chữ đồng luân nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, tức chỗ gọi là đồng chí. Tuy nhiên thế gian gọi là đồng chí là hữu kỳ danh vô kỳ thật, có tên mà không thực tế. Đến đâu để tìm được một đồng chí đây? Người xưa đối với danh từ này đặt một định nghĩa đơn giản. Người Trung Quốc chúng ta thường nói bằng hữu. Bằng hữu là một trong ngũ luân. Bạn học gọi là bằng. Đồng chí gọi là hữu. Cho nên quan hệ giữa chữ hữu thật tại là quá mật thiết. Nếu quả thật là đồng chí thì tối thiểu phải làm được tứ đồng, tâm đồng, nguyện đồng, giải đồng, hành đồng. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến 48 đồng. Cách nói đó quá nhiều, quá mất thời gian. Tuy nhiên chẳng cần biết là 48 hay là 88, Kinh Tăng Hoa Nghiêm là nói 88 đồng. Bốn điều này là đại căn đại bản. Do đây có thể biết tâm nguyện giải hành của Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với A Di Đà Phật hoàn toàn tương đồng. Ngoài Ngài ra, thập phương thế giới gồm luôn cả thế giới của chúng ta đây, phàm là những người phát tâm cho chuyên môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ đều thuộc về đồng luân với Đại Thế Chí Bồ Tát, đồng một loại. Đại Thế Chí Bồ Tát là chuyên tu, Ngài chẳng phải tạp tu. Năm mươi hai vị Bồ Tát là đem nhóm người chuyên tu pháp môn niệm Phật này toàn bộ đều bao quát hết cả. Con số 52 này chẳng phải con số thông thường, chẳng phải 52 người, là 52 loại Bồ Tát. 52 loại nào đây? Là Bồ Tát sơ tín vị, Bồ Tát nhị tín, Bồ Tát tam tín, mãi cho đến thập tín, thập tín mười vị, thập tín lại đi lên, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, là 50 cái vị thứ. Lại hướng lên là đẳng giác, diệu giác. Diệu giác là thành Phật. Tổng cộng là 52 cái vị thứ. Điều này nói rõ một sự thật gì đây? Nói rõ một câu Phật hiệu này, từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật đều chẳng cần phải thay đổi. Pháp môn này thật bất khả tư nghị. Pháp môn niệm Phật chẳng phải nói niệm được một giai đoạn lại đổi để tu pháp môn khác, chẳng phải vì một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Xin nói một cách thật tại, tham thiền đến sau cùng vẫn phải thêm một tí niệm Phật. Còn học mật đến sau cùng vẫn phải cầu sanh tịnh độ, đều có thêm một tí gì vào. Duy độc nhất chỉ có pháp môn này, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Nó chẳng cần. Có thể thấy rằng một câu Phật hiệu này là chân chân thật thật, bất khả tư nghị. Chúng ta đọc câu kinh văn này, nếu như thật sự có được vài phần thể hội thì lòng tin của anh nhất định kiên định, quyết định không thể bị lay động. Cho nên mười phương thế giới, những ai y theo pháp môn này mà tu học đều gọi là Đại Thế Chí Bồ Tát. Có thể thấy rằng Đại Thế Chí Bồ Tát là cái tên chung, chẳng phải chỉ để chuyên xưng cho một người. Nếu như là chỉ để chuyên xưng cho một người thì phía dưới làm sao có thể liên quan đến 52 vị Bồ Tát. 52 vị này đều là Đại Thế Chí Bồ Tát. Phàm ai chuyên tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì anh hiện nay tức là Đại Thế Chí Bồ Tát sơ phát tâm. Anh cùng Đại Thế Chí Bồ Tát là đồng luân, thì Đại Thế Chí Bồ Tát làm gì có đạo lý không gia trì chứ? Làm gì có đạo lý không phò hộ chứ? Chẳng có đạo lý này. Anh cùng Ngài là thuộc về đồng một loại, chuyên tu chuyên hoằng. Tức tùng tọa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn. Đây là phần lễ tiết. Phía sau chú giải còn có một đoạn, chúng ta xem qua đại thể nghĩa của nó là biết ngay. Giả thử Bồ Tát phát khởi giả, biểu niệm Phật pháp môn, năng phát trí quang, đắc đại thế lực, ly tam giới khổ, thủ tịnh độ lạc giả. Đây là lý do tại sao phải lấy Đại Thế Chí Bồ Tát để đại biểu phát khởi pháp môn niệm Phật. Bên trong đây hàm nghĩa hết sức sâu. Ý nghĩa này chúng ta đều cần phải đem nó ghi nhớ. Những người chân chính phát nguyện học Phật đều hy vọng có thể vượt khỏi lục đạo luân hồi, đều biết lục đạo là khổ, lục đạo là quá khổ. Dùng phương pháp gì có thể vượt khỏi? Phía trước đã báo cáo qua với quý vị rồi, tất cả pháp môn đại thừa chẳng phải không thù thắng. Có câu pháp môn bình đẳng vô hữu cao hạ, mà là căn tánh của chúng ta không được. Cho nên những pháp môn đó chẳng khế hợp với căn tánh của chúng ta. Nói một cách khác, y theo những pháp môn đó tu hành, trong một đời chúng ta không đạt được thành tựu, không có được kết quả, đây gọi là không khế cơ. Còn pháp môn này thì rất thích hợp cho người thời nay tu học. Vả lại, phương pháp của nó đơn giản, không gò bó bởi bất cứ nghi thức nào, đi, đứng, ngồi, nằm đều có thể niệm. Người người đều biết niệm, người người đều niệm được, giờ nào nơi nào đều niệm được cả. Có thể thật sự bảo trì công phu của anh không gián đoạn. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn này. Quyết định có thể giúp cho chúng ta thoát ly tam giới luân hồi, tịnh độ lạc. Tịnh độ là tự tánh tịnh độ. Điều này quyết định chẳng phải lấy tham tâm để chứng đắc, mà là bằng cái tâm thanh tịnh, quang minh, trí tuệ chỗ hiển hiện ra. Đây nói rõ pháp môn niệm Phật là trí tuệ vô thượng. Nếu chẳng phải là trí tuệ chân thật thì họ sẽ chẳng biết niệm Phật. Niệm Phật niệm được càng chuyên, hiển thị ra trí tuệ của họ càng là chân thật. Cho nên lấy vị Bồ Tát này làm đại biểu để phát khởi pháp môn Tịnh Tông. Đồng luân, vị tâm nguyện giải hành tất đồng giả, Hoa Nghiêm, đại nguyện tinh tấn lực, quang minh dạ thần ký bát địa. Chữ ký này là đại biểu cho bát địa Bồ Tát. Hữu bát thập tứ đồng. Đây tức là trong kinh Bát Thập Hoa Nghiêm có 84 cái đồng. Tăng kinh là chỉ cho trinh nguyên phiên dịch hành nguyện phẩm, cũng tức là chúng ta thông thường nói tứ thập Hoa Nghiêm. Tứ thập Hoa Nghiêm là một phẩm, là một phẩm kinh của Hoa Nghiêm kinh, trong đó nói về 88 cái đồng. Tuy nói nhiều như vậy, mà tâm nguyện giải hành. Bốn cái này là chủ yếu, cũng là quan trọng nhất, là hạch tâm của nó. Còn 52 là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Nơi đây có cách giải thích đơn giản. Thập tín, tín Phật thị tâm, tín tâm tác Phật. Cái tín của chúng ta phải xây dựng trên cơ sở của lý luận sự thật này. Phật là gì? Chúng ta tại sao phải học Phật? Tại sao phải thành Phật? Có rất nhiều người bảo tôi chẳng muốn thành Phật. Tuy tôi học Phật, tôi cũng chẳng muốn thành Phật. Thành Phật có gì lợi ích đâu? Những người này thật ra chẳng liễu giải được Phật rốt cuộc là cái gì. Chẳng hiểu rõ ràng. Phật là gì? Phật là chân tâm của chính anh, là bản tánh của chính anh. Tôi chẳng cần nền Phật, tôi chẳng cần chân tâm, tôi chẳng cần bản tánh. Như vậy thì là nghiêm trọng, thì là điên đảo rồi. Nói một cách khác, tôi không cần trí tuệ, tôi cứ ngớ ngẩn hồ đồ là được rồi. Ý nghĩa cùng cách ví dụ này rất kề cận. Đây gọi là tự mình cam chịu đọa lạc. Đây chẳng phải là người có trí tuệ, đúng là mê hoặc điên đảo. Thành Phật là gì? Là thành tựu cái trí tuệ cứu cánh viên mãn. Trí tuệ cứu cánh viên mãn tức là tự tánh, chân tâm, bản thể. Tức là cái này. Cho nên chúng ta cần phải biết, phải thật sự tin tưởng Phật tức là tâm, Phật tức là cái trí tuệ do chân tâm lưu lộ ra. Phật tức là vạn đức, vạn năng, vốn đầy đủ của bản tánh. Phật chẳng phải là cái gì khác. Làm thế nào đem chân Phật trong tâm mình tìm ra? Tín tâm thì là thành Phật. Ai làm Phật vậy? Tín tâm làm Phật. Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ, tín tâm thanh tịnh đắc sanh thật tướng. Câu sanh thật tướng tức là làm Phật. Tín tâm vừa mới thanh tịnh thì anh thành Phật rồi. Phật chẳng phải cái gì khác, Phật tức là thanh tịnh tâm. Trên đề kinh của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ là trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh tâm là Phật, bình đẳng tâm là Phật, giác tâm là Phật. Quý vị phải tin điều này. Đây là chỗ tu của thập tín Bồ Tát. Tại sao họ có đến 10 cái vị thứ? 10 cái vị thứ là vì độ thuần của tín tâm không tương đồng, là từ chỗ này mà chia ra. Thập trú là trú tại tam muội, quán Phật thật tướng. Tam muội là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung văn là chánh thụ. tức là sự hưởng thụ bình thường. Cái gì là chánh thụ? Thanh tịnh tâm là chánh thụ, bình đẳng tâm là chánh thụ, giác tâm là chánh thụ. Nói một cách khác, thập trụ Bồ Tát, tâm của họ tức là thanh tịnh bình đẳng giác. Cái tâm thanh tịnh bình đẳng giác ấy quyết định không thể nào mất được, không giống như phàm phu chúng ta. Phàm phu trong thời gian ngắn, lắm lúc chỉ một sát na, quả thật có được thanh tịnh bình đẳng giác, nhưng chẳng giữ được lâu dài. Qua một chốc lát thì chẳng còn nữa, vọng tưởng tạp niệm liền khởi dậy, thanh tịnh bình đẳng giác không thể thường trụ. Mãi đến thập trụ Bồ Tát thì thanh tịnh bình đẳng giác tức là thường trú chân tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đến thường trú chân tâm, cái tâm này của họ là không thể mất được, vĩnh viễn bảo trì lấy. Cho nên họ gọi là Phật, là thật sự thành Phật rồi. Quán Phật thật tướng, chữ Phật này quý vị phải ghi nhớ. Phật là tâm, quán Phật thật tướng tức là xem cái tự tâm. Tánh thể tánh lượng tánh cụ, cụ là cụ túc, tức là Lục Tổ Tại Sư cho nói hà kỳ tự tánh bổn lai cụ túc. Phía sau ngài lại nói thêm một câu, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Phải quán cái này. Tận hư không khắp pháp giới là tự tánh đang ở đó biến hóa. Ngài thấy được điều này, đây gọi là thật tướng, cũng là chúng ta nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Ngài hoàn toàn hiểu rõ, chính mắt thấy được, chẳng phải nghe nói. Chúng ta ngày nay học kinh là nghe nói, chính mình chưa thấy được. Đến lúc đó thì ngài chính mắt thấy được. Thập tín, thập trú và tự tu. Thập tín vị là tu đức, thập trú vị là tánh đức thấu lộ ra. Quán Phật thật tướng là tánh đức thấu lộ ra. Thập hành, hành niệm Phật hành, độ niệm Phật nhân. Đây hoàn toàn là cách nói của Bổn Tông, là tông chỉ của Bổn Tông. Đại Thế Chí Bồ Tát từ lúc sơ phát tâm là niệm Phật, sau khi thành Phật rồi vẫn còn niệm Phật. Ngài dùng pháp gì để độ chúng sanh? Dùng một câu A Di Đà Phật. Ngài không dùng phương pháp khác, chỉ một câu Phật hiệu, tự hành hóa tha. Phương pháp này trong chỗ có tất cả pháp môn, chẳng có pháp môn nào thù thắng hơn đây, chẳng có một pháp môn nào cao siêu hơn đây. Đây là chân thật không hư dối. Pháp môn này là khó tin nhưng dễ hành. Tuy là dễ hành nhưng có rất nhiều người không chịu hành. Thì là vô phương, Thật sự dụng công niệm Phật tùy theo công phu niệm Phật của anh sâu hay cạn, anh có thể thể nghiệm được sự thật này. Công phu niệm Phật của anh càng sâu thì anh đối với công đức Phật hiệu bất khả tư nghị càng tin thêm, càng có sự thể nghiệm mới thật sự lãnh ngộ được sự thù thắng của pháp môn này. Thập hồi hướng, hồi niệm Phật tâm, hướng Phật tâm trú. Hồi niệm Phật tâm, đây là đem lúc bình thường niệm Phật, chính mình niệm Phật, khuyên người niệm Phật, chỗ có tất cả công đức, hồi hướng Phật tâm. Thông thường, Phật nơi trong các kinh lớn dạy cho chúng ta hồi hướng ba chỗ. Cái thứ nhất là hồi hướng thực tế. Chỗ này Phật tâm tức là thực tế. Thực tế tức là chân tướng sự thật. Nói một cách khác, ta đem tất cả công đức tu học là vì cái gì đây? Tức là phải hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đây tức là Phật tâm. Học Phật tức là vì cái này. Cái hồi hướng thứ hai là hồi hướng Bồ Đề. Chữ Bồ Đề dùng lối nói bây giờ tức là cái trí tuệ chân thật. Vì có trí tuệ chân thật mới có thể liễu giải được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Anh chẳng có trí tuệ chân thật thì anh làm sao có thể liễu giải, anh làm sao có thể thấu hiểu được. Cái thứ ba là hồi hướng chúng sanh. Mình ta thành Phật rồi, trí tuệ hiện tiền, chân tướng sự thật hoàn toàn hiểu rồi, hãy còn rất nhiều chúng sanh đang mê, đã mê mất đi tự tánh. Những người này thật là đáng thương, ta nhất định phải giúp họ. Ta đã giác ngộ, hy vọng tất cả chúng sanh thấy đều giác ngộ. Đây là hồi hướng chúng sanh. Tại sao phải tu hồi hướng? Không tu hồi hướng có được không? Không tu hồi hướng tuyệt đối không được. Tại sao vậy? Vì tất cả cho anh tu học đó, bên trong sẽ có cái chướng ngại. Việc hồi hướng có thể đem chướng ngại này đột phá. Cái chướng ngại này là gì? Là cái niệm tự tư ích kỷ. Ta tu học, ta có công đức, tích công lũy đức, là ta đang ngày ngày tích công lũy đức. Có cái niệm ngã này, tức là chướng ngại, ngã chấp. Hồi hướng là đem tất cả công đức ta tu được đó, cả thảy đều không cần nữa, cả thảy đều cho hết cho tất cả chúng sanh, đem cái ngã này giải phóng ra hết, đập tan hết. Cho nên hồi hướng là phá ngã chấp, phá pháp chấp. Hồi hướng thực tế, hồi hướng Bồ Đề là phá pháp chấp, hồi hướng chúng sanh là phá ngã chấp. Điều này nói rõ sự lợi ích của việc hồi hướng là giúp anh nhanh chóng phá được hai cái chấp. Anh mới có thể chứng được tam không. Phía trước nói về diệt tam không. thập địa, tâm địa quán Phật, địa như Phật địa. Chữ địa này, thật tại mà nói, tức là Phật địa. Có thể thấy, khi hồi hướng viên mãn, thì nhập vào Phật địa rồi. Nhập Phật địa, thì tâm nguyện giải hành mới thật sự đồng với Phật. Phía trước chữ đồng là tương tự, chẳng phải thật. Còn chỗ này mới thật là chân đồng. Cho nên đây xưng là Đại Bồ Tát cùng Phật cách ly càng ngày càng gần. Tâm địa quán Phật cùng với phía trước nói đến quán Phật thật tướng, đó là tiến bộ quá nhiều, quá nhiều. Phía trước nhập được cạn, chỗ này thì nhập được sâu. Địa như Phật địa. Chữ địa là nói địa vị mà anh thân chứng. Cùng quả địa của Phật hết sức gần. Đẳng giác ức Phật niệm Phật khứ Phật bất viễn, tức là trong chương kinh văn này chỗ nói đến. Chữ đẳng là ngang bằng viên mãn Phật. Họ tuy vẫn chưa chứng được, có thể ngang bằng với viên mãn Phật. Họ cùng quả vị viên mãn chỉ kém một cấp. Giống như đi học, đến lớp 52 thì tốt nghiệp. Họ hiện nay là lớp 51, học thêm một năm nữa thì họ tốt nghiệp. Cho nên chúng ta xem câu này, hình như so với phía trước còn dễ hiểu hơn. Ức Phật niệm Phật. Chúng ta hiện nay cũng có thể ức Phật niệm Phật. Đẳng giác Bồ Tát vẫn là ức Phật niệm Phật. Nhân quả đồng thời. Trong Pháp Đại Thừa thường nói, nhân cai quả hải, quả triệt nhân nguyên. Nhân gồm biến quả, quả triệt nhân. Chúng ta vừa bắt đầu sơ phát tâm, tức là nhớ Phật niệm Phật, là cách Phật không xa. Đến đẳng giác vẫn là nhớ Phật niệm Phật, cách Phật không xa. Chúng ta lúc mới phát tâm nhớ Phật niệm Phật, cách Phật không xa, đó là tín tâm của chúng ta thành Phật. Cách Phật không xa. Đến đẳng giác Bồ Tát nhớ Phật niệm Phật, cách Phật không xa, là chỉ cho quả Phật. Cảnh giới quả chứng khác nhau, còn phương pháp thì tương đồng, cũng tức là công phu sâu cạn khác nhau. Cho nên cảnh giới quả chứng khác nhau. Diệu giác tâm tưởng Phật thời thị tâm tức Phật. Chúng ta xem đến sau cùng, cái cao nhất cùng với sơ phát tâm hầu như hoàn toàn tương đồng. Như vậy, chúng ta mới thật sự tin lời cổ đức chỗ nói, pháp môn này hoàn toàn là cảnh giới thần chứng trên quả địa của Như Lai. Lấy quả chứng này để làm nhân duyên cho chúng ta mới phát tâm tu hành. chúng ta phát tâm xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Đây là nhân. Nào có biết cái nhân này tức là quả giác vô thượng. Lấy quả làm nhân, nhân quả đồng thời, nhân quả không hai. Đây là trong tất cả pháp môn khác tìm không ra. Trong tất cả pháp môn khác, nhân là nhân, quả là quả, tu nhân chứng quả. Không như pháp môn này. Pháp môn này nhân tức là quả, quả tức là nhân. Nhân quả là một, không phải hai. Hiển thị ra sự thù thắng của pháp môn này. Ý nghĩa này chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất nhiều. Thể tri siêu phàm nhập thánh, duy hữu niệm Phật vi diệu hỷ. Đây quả thật là vị Bồ Tát có thiện căn thành thục. 52 vị đồng luân này đều là thiện căn thật sự thành thục. Nếu chẳng phải thiện căn thật sự thành thục thì họ sẽ không thể nào một lòng quyết chí niệm câu A Di Đà Phật này. Điều này chúng ta phải biết. Cho nên người niệm Phật chân chính chúng ta không thể khinh thường. Trong kinh gọi là chư thượng thiện nhân. Vì ai là thượng thiện? Niệm Phật là thượng thiện. Phật nơi trong kinh có tỷ dụ, người niệm Phật là nhân trung phân đà lợi hoa. Đây là lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói đó. Phân đà lợi hoa là hoa sen màu trắng. Lấy cái này để làm tỷ dụ. Bồ Tát đại biểu tận hư không khắp pháp giới, nhóm người chuyên tu niệm Phật này. Ở trên hội Lăng Nghiêm, vì chúng ta khai đạo, phía dưới là lời của Ngài nói: ngã ức vãng tích, hằng hà xa kiếp, hữu Phật xuất thế danh vô lượng quang, thập nhị Như Lai tường kế nhất kiếp, kỳ tối hậu Phật danh siêu nhật nguyệt quang. Đoạn kinh văn này Bồ Tát kể lại pháp môn này là từ đâu mà Ngài học được, đem căn nguyên này cho chúng ta biết. Nếu dùng lời tục mà nói là Ngài đem việc sư thừa của Ngài nói rõ với chúng ta thì chúng ta mới tin. Vì pháp môn này chẳng phải từ Ngài phát minh ra, chẳng phải từ Ngài tùy tiện tưởng tượng ra, chẳng phải Ngài là có thầy truyền thọ cho Ngài. Điều này thì chúng ta có thể tin được. Vào lúc nào vậy? Thời gian này thì là quá xa xưa, là hằng hà xa kiếp. Ý là nói vô lượng kiếp về trước, hằng hà sa là vô lượng vô biên. Lấy đây để làm tỷ dụ, vô lượng vô biên kiếp về trước có một vị Phật ra đời, tên Phật gọi là Vô Lượng Quang, có thập chỉ Như Lai tường kế nhất kiếp, kiếp này thì là vô cùng thù thắng. 12 vị Như Lai nói tiếp: vị Phật sau cùng chân siêu nhật quyệt quang. Trong kinh Lăng Nghiêm không có đem danh hiệu của 12 vị Như Lai liệt kệ ra. Tuy nhiên trong kinh Vô Lượng Thọ thì có, trong kinh Vô Lượng Thọ thì có danh hiệu của 12 vị Phật này. Chúng ta xem phần tiểu chú: Vô Lượng Quang, Đại Bổn Quang Minh Biến Chiếu Đệ Thập Nhị Vân. Tức là hiện nay chúng ta đang học kinh bản này. Kinh bản này lão cư sĩ Hạ Liên Cư đem nó chia thành 48 phẩm. Đoạn kinh văn này là ở phẩm thứ 12. Tiêu đề của phẩm thứ 12 gọi là Quang Minh Biến Chiếu. Chương kinh văn này vô cùng quan trọng. Chúng tôi lúc giới thiệu cũng đặc biệt nêu lên để quý vị chú ý. Trong kinh văn nói rằng: A Di Đà Phật, Quang Minh Thiện Hảo, Thắng Ư Nhật Nguyệt Chi Minh, Thiền Ức Vạn Bội, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, Thị Cố Vô Lượng Thọ Phật, Diệt Hiệu Vô Lượng Quang Phật. Vô Lượng Quang đã nói ra. Phía dưới là Diệt Hiệu Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đẳng Quang Phật, Diệt Hiệu Trí Tuệ Quang, Thường Chiếu Quang, Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ Quang, Giải Thoát Quang, An Ổn Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang, Bất Tư Nghị Quang. Tổng cộng đã nói hết 12 cái danh hiệu. Đoạn kinh văn này hợp lại với kinh văn kinh Lăng Nghiêm mà xem, hai bộ kinh văn này hợp chung lại mà xem thì ý nghĩa hết sức rõ ràng. Đặc biệt hơn hết là trong đại bản chỗ nói A Di Đà Phật, Quang Minh Thiện Hảo, hai chữ thiện hảo đã tháng tháng đến chỗ cùng cực. Thắng là siêu thắng, huống chi là chính miệng Thế Tôn đã truyền nói Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Thông thường theo trình lý mà nói thì Phật Phật đạo đồng, thành Phật rồi thì Phật là tuyệt đối bình đẳng, tuyệt đối chẳng có cao thấp. Tại sao lại đặc biệt chỉ tán thán A Di Đà Phật là Phật Trung Chí Vương? Vì là đã có cao thấp rồi. Còn Quang Trung Cực Tôn, vì là đã không bình đẳng. A Di Đà Phật cùng những vị Phật thông thường thì không bình đẳng rồi. Quý vị nên biết trên lý là bình đẳng, còn trên sự thì không bình đẳng. Trên sự quả thật A Di Đà Phật sánh với tất cả chư Phật siêu thắng hơn rất nhiều. Nguyên nhân tại đâu? Thế Tôn trong Đại Kinh dặn dò chúng ta rất rõ ràng: tất cả chư Phật trong nhân địa phát tâm, phát nguyện khác nhau. Thành Phật rồi, chứng quả rồi, lấy hành mà thực hiện cái nguyện. Bởi vì cái nguyện của nhân địa khác nhau, cho nên đến lúc thực hiện chỗ thù thắng cũng khác hẳn. cái nguyện của A Di Đà Phật đã phát trong nhân địa. Cái vĩ đại của lời nguyện đó, quả thật rất nhiều vị Phật trong nhân địa chưa từng phát qua cái nguyện lớn như thế đó. Cho nên sau khi thành Phật, trên tướng mà nói thì cái quả báo trang nghiêm ấy không thể nào cùng với A Di Đà Phật so sánh được. Đạo lý là ở chỗ này, Phật tâm đều là thanh tịnh. Trong thanh tịnh tâm chẳng có giới hạn. Phật tâm đều là đại từ đại bi. A Di Đà Phật nghĩ đến sự việc này rồi, chư Phật vừa nhìn A Di Đà Phật thì là hoan hỷ, chẳng có đố kỵ. Cũng chẳng có nói A Di Đà Phật làm như vậy, ta cũng làm như vậy. Chẳng có động cái niệm này. Nếu có cái niệm này thì anh là háo thắng, muốn thi đua, không cam chịu lạc hậu. Quan niệm này là quan niệm của người phàm, chẳng phải quan niệm của Phật Bồ Tát. Quan niệm của Phật Bồ Tát là A Di Đà Phật làm như vậy, mọi người chúng ta đến thúc đẩy ngài cũng vậy. A Di Đà Phật có tất cả thành tựu, chỗ có tất cả công đức, tức là công đức của tất cả chư Phật, tức là sự thành tựu của tất cả chư Phật. Cho nên chư Phật tại mười phương thế giới chỉ cần tuyển học trò là được rồi, khuyên mọi người vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới là được rồi, chính mình không cần phải đi tạo một cái cực lạc thế giới nữa, chẳng cần nữa. A Di Đà Phật đã làm rồi, kẻ khác còn làm cái gì nữa chứ, không cần thiết. Vậy mới thật sự thể hội được việc làm của một vị Phật đã làm, tức là tất cả chư Phật chỗ làm đó, việc mà tâm nguyện của tất cả chư Phật muốn làm thì một vị Phật đã thay cho họ thành công rồi vậy. Những điểm này chúng ta phải nên học tập thì tâm anh mới thật sự có được thanh tịnh, có được bình đẳng, sẽ vĩnh viễn đoạn được phiền não, siêu việt luân hồi. Phải cùng tâm của chư Phật Bồ Tát tương đồng, tùy hỷ công đức. Công đức là bình đẳng, bên trong chẳng có sai biệt, cho nên cùng thù thắng như nhau. Thị cố vô lượng thọ Phật, phía dưới là nêu ra bên trong đức hiệu của ngài, hoàn toàn dùng hai chữ quang minh. Quang minh là biểu trưng trí tuệ. 12 cái danh hiệu này đại biểu cho trí tuệ cứu cánh viên mãn. Vô lượng quang Phật, cái thứ nhất là biểu trưng chân thật trí tuệ. Chân thật trí tuệ không thể nói ra được, bất khả tư nghị, bất đắc chỉ miễn cưỡng dùng một cái tên gọi là vô lượng quang, quang minh vô lượng. Diệt hiệu vô biên quang Phật, chỗ này tôi đều dùng tiểu chú để chú vào bên cạnh để giúp quý vị liễu giải ý nghĩa của công đức danh hiệu. Giải thoát bình đẳng nhất như, chữ biên là biên tế. Cái tâm của chúng ta ngày nay đều có biên tế, tức là bờ mé. Nói một cách khác, đều có phạm vi, vả lại phạm vi này đều không lớn. Tại sao vậy? Vì khởi tâm động niệm đều là vì mình, cái vòng phạm vi này rất nhỏ. À, Đây tức là có ngã kiến, ngã chấp. Giả như có thể đem cái kiến chấp này đập tan, thì tâm lượng của anh sẽ vô lượng vô biên. Đây là vừa nói đó, vì sao nhất định phải phát nguyện hồi hướng. Mục đích của sự hồi hướng là phá hoại loại chấp trước, khiến tâm lượng chúng ta có thể khôi phục lại vô lượng vô biên. Khởi tâm động niệm, đừng nghĩ đến cái vòng nhỏ bé đó, đừng nghĩ đến cái đó, cái ngã. Vậy mới có thể được sự giải thoát chân chánh, đem ngã chấp, pháp chấp, chấp trước này giải mở, siêu thoát, nhiên hậu mới được bình đẳng nhất như. Vô ngại quang Phật. Lấy nghĩa của chữ vô ngại, ngại là chướng ngại, không có chướng ngại. Câu này là từ trên tánh thể thể tịnh, tánh thể thanh tịnh tịch diệt, dụng diệu. Khi cởi tác dụng là diệu tự tại. Thể tịch tức là tánh không, dụng diệu tức là diệu hữu. Trong Phật pháp thường hay nói đến không, phàm là nói không đều là từ trên tánh thể mà nói, tự tánh bản thể một pháp cũng chẳng lập. Lục tổ có nói bổn lai vô nhất vật là từ trên tánh thể mà nói. Tánh thể tức là tâm, tức là chân tánh, chân tâm thanh tịnh, chẳng có một vật gì cả. Khi nó khởi tác dụng, nó có thể hiện tất cả vạn pháp. Lục tổ nói năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp tức là dụng diệu. Vạn pháp là hữu, hữu thì gọi là diệu hữu. Tại sao gọi là diệu hữu? Là hữu mà là phi hữu, phi hữu mà hữu thì gọi là chân không, hữu mà phi hữu thì gọi là diệu hữu. Đây là chân tướng sự thật. Quý vị chẳng biết được, không biết chân tướng này thì gọi là mê. Biết được chân tướng này thì gọi là ngộ, khai ngộ. Ngộ rồi thì anh sẽ tự tại, mê rồi thì anh sẽ không tự tại. Ngộ rồi thì anh được đại tự tại. Tại sao vậy? Nếu hai câu nói này thật sự hiểu rồi thì anh chấp trước chi cũng không còn nữa, vọng tưởng anh không còn nữa, phân biệt chẳng còn nữa, chấp trước không còn nữa, thì anh thành Phật rồi đấy. Chúng ta ngày nay tại sao có phân biệt, có chấp trước, nổi dậy vọng tưởng? Tức là vì chẳng biết được chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật chỉ một lời là đã nói toạt ra rồi. Một bộ tâm kinh 260 chữ tức là nói ra câu nói này, nói cho anh cái chân không diệu hữu. Vô ngại tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói về pháp giới của sự sự vô ngại, làm gì có chướng ngại. Người niệm Phật phải rõ lý, không rõ lý thì sợ anh có nghi hoặc, nghi hoặc thì có thể làm chướng ngại anh vãng sanh. Anh đối với tất cả pháp đều chẳng nghi hoặc thì anh vãng sanh quyết định đáng tin cậy. Đặc biệt hơn nữa là vào thời đại hiện nay, chúng ta giảng xong chương văn này sẽ giảng chương kế tiếp. Chương phía dưới chọn là bốn thứ thanh tịnh minh hối. Trong chương kinh đó là cho chúng ta biết cái xã hội hiện nay là tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Ở đây nghe một tí, bên kia nghe một tí. Đối với sự niệm Phật vãng sanh tịnh độ, chỗ nào cũng đều hoài nghi, chỗ nào cũng đều sanh chướng ngại thì là rắc rối rồi. Đây đều chẳng phải là đồng loại của Đại Thế Chí Bồ Tát. Người đồng loại với Đại Thế Chí Bồ Tát chẳng nghe những lời tào lao đó. Chuyên tu pháp môn niệm Phật, họ cái gì cũng chẳng nghe, cái gì cũng chẳng xem. Đó là loại người của Đại Thế Chí Bồ Tát. Bất cứ chướng ngại gì cùng họ chẳng có quan hệ, đều không lôi kéo nổi họ. Cho nên là giải thoát tự tại, vô đẳng quang Phật. Đây là từ trên đại bi tâm mà lập nên. Đại từ đại bi, bạc khổ vô đối. Chữ đối ở đây là nghĩa đối đại. Vô đẳng quang cũng có chỗ dịch là vô đối quang, tức là nghĩa đối đại, chẳng có đối đẳng. Đó là siêu thắng đại nhất, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại từ đại bi, cứu độ tất cả chúng sanh là đệ nhất, cùng Quán Thế Âm Bồ Tát như nhau. Thông thường chúng ta đều biết Quán Thế Âm Bồ Tát là đại từ đại bi, nào có biết Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là đại từ đại bi. Diệt hiệu trí tuệ quang, trong phần tiểu chú có nói trừ vô minh cấu, huệ chân thật lợi. Đây là trí tuệ. Vì có trí tuệ chân chính mới có thể phá được vô minh. Vô minh nói một cách cạn cợt tức là mê hoặc. Người thế gian chúng ta thường nói hồ đồ ngớ ngẩn. Hồ đồ tức là vô minh. Nếu anh chẳng mê hoặc, người chẳng mê hoặc thì có trí tuệ. Người có trí tuệ thì niệm niệm lợi ích tất cả chúng sanh. Anh xem một người có giác ngộ hay không là từ chỗ này mà quan sát. Ngày thường phản tỉnh chính mình là mê hay là ngộ cũng là từ chỗ này mà quan sát. Có phải ta thời thời khắc khắc đều lấy các thứ thiện xảo phương tiện để giúp đỡ kẻ khác hay không? Hy vọng kẻ khác giác ngộ. Đây tức là thật sự có trí tuệ, ban cho lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là cái chân thật trong chân thật. đệ nhất chân thật là khuyên người niệm Phật, khuyên người cầu sanh tịnh độ. Chẳng có gì chân thật hơn đây. Vì thế cho nên chính chúng ta thật sự có được lợi ích thù thắng này rồi, thì phải nên thực hành câu thượng báo tứ ân, hạ tế tam đồ. Chúng ta tùy thời, tùy chỗ, khi gặp tất cả động vật nhỏ, có niệm cho chúng nó một câu A-di-đà Phật hay không? Có nói tam quy cho chúng hay không? Khi gặp những động vật nhỏ, chẳng kể là lớn hay nhỏ, nói câu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, A-di-đà Phật. Ít nhất cũng làm được như vậy. Khuyên tất cả mọi người, chúng ta có kinh Vô Lượng Thọ đã in thành quyển nhỏ tiểu bản, nên mang theo bên mình. Khi gặp người có duyên thì tặng cho họ. Hiện nay có băng cassette cũng rất tiện lợi. Đặc biệt là, thật tại mà nói, tiếp dẫn kể sơ cơ, tiện lợi nhất là kể chuyện cổ tích. Giảng kinh họ nghe không hiểu, kể chuyện cổ tích họ nghe hiểu. Nói chuyện cổ tích gì đây? Những câu chuyện về niệm Phật vãng sanh. Pháp sư Đàm Hư trước kia trong buổi khai thị Phật sách tại Hồng Kông, cư sĩ Cam Quý Tuệ biếu tôi một cuốn băng ghi âm dài 90 phút. Tôi sợ cuốn băng này mai sau có thể sẽ bị thất truyền. Đàm Hư lão hòa thượng vãng sanh đến nay đã hơn 20 năm rồi. Băng này truyền tay qua lại nên âm chất đã thay đổi. Nếu qua thêm vài năm nữa, e rằng sẽ không nghe được nữa. Cho nên tôi hiện nay đã cho làm thành dĩa CD, đã làm được 1.000 bộ. Nghe nói loại này có thể giữ được lâu dài. Hy vọng dùng dĩa CD lại in ra thành băng cassette, đem lưu thông số lớn, lấy CD để làm băng gốc, có thể giữ được lâu dài. Dĩa này có thể mang theo bên mình 1-2 dĩa bất cứ lúc nào. Khi gặp người nói với họ, anh đem về để nghe. Tuy nhiên giọng nói của Đàm Hư lão hòa thượng mang khẩu âm Thiên Tân rất nặng, người thường có lúc nghe không hiểu vẫn phải khuyên họ nghe cho nhiều lần thì hiểu. Ban đầu nghe cuốn băng của ngài, đại khái chỉ nghe hiểu được 5 phần. Tôi rất nhẫn nại, từng biến mà nghe hết 30 mấy biến thì tôi hoàn toàn nghe hiểu hết. Thật tay mà nói, cuốn băng của ngài đó đã độ được tất cả chúng sanh. Bên trong mà ngài kể đó hoàn toàn là sự thật. Chính mắt ngài thấy, chính tai ngài nghe, một tí đều chẳng giả dối. Cho nên cuốn băng đó của ngài tôi thường thường nghe. Hiện nay dĩa CD đã từ Tân Gia Bà gửi qua rồi. Gửi qua có đến 2 thùng. Tôi vẫn chưa khui ra, chẳng biết bên trong đựng được bao nhiêu dĩa. Đây là chúng ta có thể mang theo bên mình bất cứ lúc nào, đều chuẩn bị để tặng cho người ta bất cứ lúc nào. Nếu một ngày anh có thể giới thiệu cho một người, thì một năm anh đã độ được 365 người rồi. Vậy còn chê được hay sao? Đại từ Bồ Tát nói anh quá là Bồ Tát thứ thiệt rồi, một tí cũng chẳng giả. Đại từ Bồ Tát nói anh độ được hai người thì bằng chính mình tinh tấn, còn anh một năm độ được 360 người vậy còn chê được sao? Cho nên đây mới là thật sự có trí tuệ, giờ phút nào cũng tồn tâm giúp đỡ người. Hy vọng tất cả chúng sanh nhận thức được pháp môn tịnh độ, nhận thức được A Di Đà Phật, đối với tịnh độ sanh được tín nguyện chân chánh. Đây là vô lượng công đức. Chúng ta ngày nay tuy là vô minh, cái đáng sợ nhất, cái nghiêm trọng nhất là không tin tịnh độ. Cái vô minh này đều nghiêm trọng hơn tất cả. Những việc khác không hiểu cũng không sao, đối với tịnh độ mà tỏa ra một tia ánh sáng thì ôi, sau khi vừa vãng sanh, chỗ có tất cả vô minh đều phá sạch hết, cũng là phương pháp phá vô minh nhanh chóng nhất, vững vàng nhất, căn bản nhất. Đây gọi là trí tuệ quang, thường chiếu quang. Đây là nói về thường quang của Phật. Thường chiếu quang là bằng với phóng quang của chư Phật như nhau. Chư Phật thường quang đều chẳng lớn, còn phóng quang thì cùng A Di Đà Phật như nhau, chiếu khắp pháp giới. Nhưng họ phải phóng quang mới có thể chiếu khắp pháp giới. A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí chẳng cần phóng quang, thường quang của quý ngài là chiếu khắp pháp giới. Vậy anh sẽ hỏi tại sao? Là vì đại trí tuệ đại từ bi tâm hiện tiền, họ niệm niệm đều chẳng có phân biệt, niệm niệm đều độ khắp pháp giới tất cả chúng sanh. Họ niệm niệm đều như vậy, cho nên là tịch nhi thường chiếu. Tịch là thể, chiếu là dụng. Tịch là thanh tịnh tâm, chiếu là bình đẳng tâm, là đại từ bi tâm. Nói một cách khác, họ niệm niệm phải độ khắp tất cả chúng sanh, niệm niệm tự tánh thanh tịnh, họ chẳng niệm trước. Nếu chúng ta còn tồn cái tâm tôi độ chúng sanh công đức lớn lắm, một ngày tôi độ một người, một năm tôi độ 360 người, cách độ chúng sanh này có công đức không? Có công đức, nhưng tâm địa không thành tịnh, có nhiễm trước. Đây là chiếu mà chẳng tịch. Anh có từ bi, có bình đẳng, nhưng không thanh tịnh. Cho nên phải biết, hằng độ tất cả chúng sanh thì tâm này hằng thanh tịnh. Vậy thì là đúng. Phía dưới nói đến thanh tịnh quang, tức là tam nghiệp vô nhiễm. Nhiễm là nhiễm trước, quyết định không nhiễm trước, quyết định không chấp trước. Nếu có một tơ hào chấp trước thì là trước tướng, thì tâm chẳng thanh tịnh. Đem công đức biến thành phước đức, trước tướng là phước đức, không trước tướng là công đức. Không trước tướng là anh thật sự có công phu. Nói một cách khác, tâm địa anh thanh tịnh là công phu. Bằng tâm thanh tịnh để tu phước, tu phước thì tâm càng thanh tịnh, đây gọi là công phu. Trong Đại Thừa Pháp thường nói tam luân thể không, là đạo lý này. Tỷ như tu bố thí, khi nói về tu bố thí, không chấp trước tôi có thể thí, không chấp trước đối phương nhận tôi bố thí, cũng không chấp trước bố thí vật gì, đều không chấp trước, thì tâm anh mới thật sự thanh tịnh. Tuy tâm địa thanh tịnh mà công việc thì làm được hết sức tích cực. Chẳng phải tâm địa thanh tịnh thì việc gì cũng đều không làm. Vì tâm thanh tịnh thì có, mà tâm bình đẳng thì không, từ bi tâm cũng không, vẫn không thể được. Chẳng phải cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn là thanh tịnh bình đẳng đại từ bi, là cùng một lúc, chẳng có trước sau, chẳng có thứ để. Vậy thì là đúng. Hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.